Kính chào Hội Thánh.
Good morning, ladies.
Quý vị sẽ làm gì khi quý vị biết là mình có 4 tháng để sơn căn phòng của mình, rồi để tiếp người bạn thân của mình về ở?
What would you do if you have 4 months to paint the room for your friend to move in?
Rồi nếu quý vị chỉ có 3 tháng thôi, thì quý vị sẽ sắp xếp như thế nào?
How about you have only 3 months?
Và sau đó nếu không được 3 tháng thì quý vị chỉ còn 2 tháng thôi thì quý vị sẽ làm gì?
And what would you do if you have only 2 months?
Và nếu quý vị chỉ còn 1 tuần lễ để chuẩn bị cái phòng cho bạn thân của quý vị về ở thì quý vị sẽ bắt đầu như thế nào?
And if you have only 1 week left, what would you do? How you prepare?
Và sau khi quý vị đã chuẩn bị đủ thứ hết rồi thì bạn của quý vị lái xe cái tất cả đồ đạc của bạn của mình đậu trước nhà mình thì quý vị sơn xong chưa?
Have you prepared everything and your friend come right from your house? Have you finished painting the room yet?
Chúng ta sẽ có thái độ như thế nào giữa khi mình có 4 tháng với lại chỉ có 1 tuần hay 1 ngày?
What is the different attitude if you have 4 months and 1 day?
Chúa trong phân đoạn Giê-xu trong phân đoạn của Phúc Âm Giăng đoạn thứ 4 này cho chúng ta thấy được một cái thái độ về vấn đề thời gian.
Chapter 4 verses 4 God gave us the time.
Môn đệ Chúa nói là môn đệ đang suy nghĩ còn 4 tháng nữa mới tới mùa gặt.
God said there is still 4 more months until the harvest.
Nhưng mà Chúa nhắc với các môn đệ của Chúa là hãy nhướng mắt lên vì cánh đồng đã sẵn sàng là ngay bây giờ cho mùa gặt rồi.
Lift up your eyes and look at the field already for the harvest.
Sáng hôm nay chúng ta suy gẫm đến nhướng mắt lên là cái gì và nhướng mắt lên để thấy cái gì. Và khi chúng ta làm sao nhướng mắt lên để thấy điều Chúa thấy.
This morning we meditate to idea what is to lift up your eye and what you will see and how can we lift up your eye and realize the picture of God want us to see.
Chúng ta ý tâm nguyện.
Let us pray.
Thầy Chúa, chúng con đến với Ngài, Chúa dẫn dắt chúng con trong giờ suy gẫm lời của Chúa. Nguyện tấm lòng của Ngài sẽ được bày tỏ thách thức chúng con trong những điều Chúa dạy dỗ cho các môn đệ của Chúa ngày xưa và chúng con hôm nay. Chúa ở với chúng con, người nói, người nghe, người thông dịch để danh Chúa được tôn cao và chúng con được khích lệ trở thành những người vâng lời Ngài. Thấy lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Nhướng mắt lên là cái gì?
What is to lift up your eyes?
Đây là khác với lại liếc nhìn, khác với nhìn thoáng qua, hay là khác với nhìn một cách tổng quát mà không nhớ gì hết.
Lift up your eye different from glancing, different from seeing in general.
Nhướng mắt lên là nói đến một nỗ lực, một cố gắng, một cái tinh thần muốn tìm kiếm một bức hình hay là một cái hình ảnh hay là một cái điều quan trọng.
Lift up your eyes and look to show attempt or try to see something important or something special.
Chúa nói hãy nhướng mắt lên là Chúa muốn nói mình phải lựa chọn, phải để ý với cái điều mình muốn thấy.
Lift up one eye involves a choice of one's will, what or where one lift eyes to look at.
Nhướng mắt lên và nhìn là nói đến khuynh hướng của tấm lòng của mình, như là cái đài chỉ sót vậy đó, nhìn qua nhìn lại và mình coi thì cái điều gì muốn thấy.
To lift up your eye reflects one heart disposition like our control tower, constantly monitoring and control what enter our eye gate.
Có hai cái ví dụ trong Cựu Ước nói đến cái động từ nhướng mắt lên, và qua cái việc ngước mắt lên đó, họ đã đi đến với một cái quyết định lựa chọn, và quyết định đó đã trở thành hai cái định mệnh của cuộc đời của hai người. Ngước mắt lên.
The first two users are noble as they reflect two choices which in turn determine two destinies of two men.
Hai người đó tên là ông Lot với lại người bác đó là chú của ông tên là Abraham.
They are Lot and Abraham.
Ông Lot trong Kinh Thánh ghi ở trong Sáng Thế Ký đoạn 13 câu 10 thì ông ngước mắt lên, ông thấy thung lũng và ông thấy một cánh đồng đầy nước rất là màu mỡ, và ông quyết định di chuyển tới sống gần ở thành phố Sodom và Gomorrah.
And Lot lifted up his eyes and saw all the valley of the Jordan that was well watered everywhere like the land of Egypt as you go to Zoar.
Còn Abraham sau khi Lot đã quyết định lựa những phần đất rồi thì Chúa phán với Abraham là hãy ngước mắt lên nhìn từ chỗ ngươi đứng phía nam, phía bắc, phía tây, phía đông, những nơi nào mà mắt ngươi nhìn thấy thì ta sẽ ban cho ngươi.
And the Lord said to Abraham, after Lot had separated from him, now lift up your eye and look from the place where you are, northwest, southwest, eastwest, and westward, for all the land you see, I will give it to you and to your descendants forever.
Và nhiều năm sau đó, ông được Isaac làm con, và rồi Chúa kêu ông phải dâng Isaac lên trên núi Moria. Và lúc ông cắp sữa đưa dao lên để dâng con, giết con trai của mình để làm của tế lễ, thì thiên sứ bảo với ông là ngừng tay lại.
After many years, he bowed his son Isaac and laid him on an altar on the top of the wood. Then he reached out his hand and took a knife to slay his son. But the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham, do not lay a hand on the boy.
Và sau đó thì Kinh Thánh ghi ở trong Sáng Ký đoạn 2 câu 13 nói là ông đã nhướng mắt lên và đã thấy một con chiên hay là một con dê đực đang bị mắc sừng ở trong cái bụi gai, và ông đã đến để bắt con dê đó và đem đến làm của lễ thay thế cho người con trai của mình.
Abraham looked up and there was a thicket. He saw a ram caught by its horn. He went over, took a ram, sacrificed it as a burnt offering instead of his son.
Ngày nào chúng ta cũng thấy, cũng nhìn đấy. Nhưng mà chúng ta thấy cái gì? Và khi chúng ta thấy cái gì là vì chúng ta có quyết tâm và nỗ lực trong cái nhìn của mình, mình mới thấy.
Every day we see and we look, we need to be determination, attempt and try in a way we look so that we can recognize its horns.
Trong phân đoạn này, Chúa muốn môn đệ của Chúa thấy cái gì?
To this passage, what the Lord want us to see.
Có một cái câu đối thoại nói là bạn có thể thấy rất nhiều nếu bạn nhìn vào nó.
You can see a lot if you look at it.
Cô Helen Keller là người sinh ra bị mù mắt. Một ngày kia, có người ta tới hỏi cô là thật là bi thảm, có cái gì bi thảm hơn là bị sinh ra và bị mù mắt.
Kelly was asked once, what would be worse than being born blind? To which she replied, having a sight without vision.
Và cô trả lời rằng cái tệ hại hơn lúc sinh ra bị mù mắt là có mắt thấy mà không thấy. Chúa Giêsu muốn chúng ta thấy cái gì trong đoạn Kinh Thánh này và các môn đệ của Chúa thấy cái gì?
To this passage, what did the Lord want us to see?
Ở trong câu thứ 20-35, xong ta nói cùng các ngươi hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng. Ở dưới đáy của cái Kinh Thánh đó nói cái nguyên bản là đã là tránh cho mùa gặt. Và một nhà giải kinh nhấn mạnh đến chữ màu trắng là những điều khác với màu vàng của lúa mạch chín.
A biblical scholar explained that white field, because Jesus saying about a Samaritan who going out with a white cloth to see him.
Không có cái hình ở đây.
There are no picture here.
Quý vị tưởng tượng là cái có một cánh đồng mà lúa và khi nó chín á là nó chín vàng. Còn ở đây thì Chúa nói xem cánh đồng ruộng đã trắng sẵn cho mùa giặt. Ở đây là một cái điểm mà chúng ta cần lưu ý ở đây. Một người chuyên môn về nghiên cứu Kinh Thánh, ông phân tích tại sao đây là cánh đồng trắng. Bởi vì Chúa Giê-xu nói rằng người Samari rất nhiều đã đi đến, đã tìm gặp Chúa. Và những người Samari thường thường đi ra đường hoặc là đi tới nơi thờ phượng đều mặc áo trắng. Cho nên sau khi bà người đàn bà Samari đã nghe được lời chứng của Chúa và bà đã được Chúa gặp gỡ Chúa cách mới, cho nên bà chạy về thành phố và nói lại về câu chuyện kinh nghiệm của bà, thì rất là nhiều người Samari trong thành chạy ra để gặp Chúa. Cho nên Chúa thấy trước mặt Chúa là một cánh đồng màu trắng, rất là nhiều người.
Samaritan going out to a religious place wear a white clothes. Men Samaritan going out to see Jesus that he see them what like white field in spiritual hungers.
Vì vậy cho nên Chúa mới nói là các ngươi thì thấy là còn 4 tháng nữa thì mới tới mùa gặt. Nói về vấn đề cánh đồng lúa, nhưng mà Chúa muốn nói đến cánh đồng thuộc linh. Nhiều người đang đói khát về thuộc linh, và trước mặt Chúa là những người Samari đang chạy ra để gặp Ngài. Họ muốn biết Chúa Giê-xu là ai mà khiến người phụ nữ xấu nết này trở thành dạng dĩ, giới thiệu cho họ về đấng đã hứa là the Messiah.
They're going to find out who is the Messiah, the woman just told them.
Và sự dạy dỗ Chúa Giê-xu nói, hãy nhướng mắt lên, hãy nhìn xem cánh đồng đã chín hay là đã trắng chờ cho mùa gặt.
Look up and you see the right field ready for harvest.
Chúng ta hiểu Chúa muốn nói điều gì. Chúa muốn nói đến sự khẩn cấp của việc truyền giảng, truyền giáo khi Chúa Giê-xu vừa mới hướng dẫn người đàn bà Samari đến thờ phượng Chúa thật. Thì bây giờ rời rao giảng Chúa Trời là phải làm hôm nay, vì đã có nhiều người đang tìm kiếm Chúa.
He see the urgency of the evangelism to the exclusive group of people.
Thấy điều gì? Thấy nhiều người Samari tìm kiếm Chúa, thấy và họ muốn kinh nghiệm Chúa là cứu Chúa của thế gian.
See many people who wear white clothes in the field who want to know Jesus, know the good news about the Savior of the world.
Thấy sự khẩn cấp của giá trị của từng công việc.
See the urgency of the work.
Đây không phải là lời mời đi ra đến để dựng tiệc ở trên đất. Đây cũng không phải là mời mời, nhưng mà lời mời dựng tiệc của vĩnh cửu. Nếu dân sự hay là người ta mà bị bỏ qua cái dịp này thì họ sẽ mất cái cơ hội kinh nghiệm cái niềm vui của thiên đàng đời đời.
This is not the invitation to a party on earth. It's an invitation to a party in the eternal life. If the people miss, they will miss the heavenly joy eternally.
Rất tiếc ngày hôm nay giữa chúng ta một số người xung quanh chưa có thấy, các anh chị em chưa biết Chúa đang đói khát tâm linh. Dù họ có rất nhiều tiền, dù họ có đầy vật chất, dù họ vẫn tiếp tục tìm kiếm thêm những điều về tiền bạc vật chất là điều chưa có làm khỏa lòng tâm linh của anh chị em.
You know, we read that we don't realize the spiritual hungry of those who have much money and material.
Rất tiếc một số chúng ta biết bạn bè mình có nhu cầu tâm linh, nhưng chúng ta nghĩ còn thì giờ, còn 4 tháng nữa.
It is said that a few of us know that our friends have a spiritual need, but in our heart we think we still have 4 more months left.
Chúng ta quên là hôm nay chúng ta chỉ có 1 ngày. Ngày mai chúng ta không biết. Ngày hôm qua đã xong rồi.
But we forgot today is the only day. We really cannot do anything in this limit of time.
Hôm nay là ngày thuận tiện, Kinh Thánh nói. Hôm nay là ngày cứu độ.
Today is the day of salvation.
Rất tiếc có một số chúng ta nghĩ còn thời gian nữa thì thân thử mình mới chán cái đời này, rồi mới hỏi mình về Chúa. Lúc đó thì mình mới có cơ hội để nói về Chúa.
Said that we think that our family or our friends think we still have time, and if they get tired of our life, and then we will be looking for God.
Rất tiếc hôm nay chúng ta chưa thấy mùa gặt. Có thể thì chúng ta chưa quan tâm đủ.
We think we still have time, or we still wait for the right time. Maybe we don't worry enough.
Chúng ta cần phải nhướng mắt lên và nhìn thấy được cái nhu cầu và sự khẩn cấp của nhu cầu tâm linh của những người thực vật.
We have to look up and see the urgency of the spiritual hunger.
Chúng ta phải thấy mỗi anh chị em mình là một linh hồn mà Chúa đang muốn đưa những người đó vào trong kinh nghiệm niềm vui của Ngài.
We have to see that the people surrounding us is one of the souls that God wants to bring them closer to God.
Quý vị từ hồi biết Chúa thấy có vui không?
Whenever, since you know God until now, are you happy?
Quý vị thấy chán không?
You feel bored?
No.
Và nếu chúng ta chưa có thấy được niềm vui trong lòng, thì chúng ta thấy mấy anh chị em khác cũng chưa có khẩn cấp để cần cái niềm vui mà mình đang có.
And if you don't see the urgency or the happiness or the joyful in your heart, then the people surrounded also don't see.
Một số người khác nói là chúng ta không thấy là vì có thể chúng ta ngủ.
A lot of people say that we don't see it because we are asleep.
Còn nếu có thể chúng ta không thấy là vì chúng ta cũng không để, không quan tâm lắm.
And if we don't see it because we didn't pay attention.
Như vậy thì làm sao mà để thấy điều Chúa muốn?
So how can we see what God wants us to see?
Câu 27, 31, 33. Khi đó môn đồ của Chúa tới đều sững sờ về sự Ngài nói với một người đàn bà. Nhưng chẳng ai hỏi rằng Thầy hỏi người ấy để điều chi, hay là sao Thầy nói với người. Câu 31 và 33. Xong lên môn đồ này nghĩ một bên mà rằng thưa Thầy xin hãy ăn. Câu 33, môn đồ nói với nhau rằng có ai đem chi cho Thầy ăn chăng? Đức Chúa Giêsu phán rằng đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của Cha sai ta đến và làm trọn công việc của Ngài.
John chapter 4 verses 27, 31 and 33. Just then his disciple returned and was surprised to find him talking with a woman, but no one asked, what do you want or why are you talking to her? Meanwhile, his disciple urging him, Rabbi, eat something. Then his disciple said to each other, could someone have bought him food?
Ở đây chúng ta thấy trong suy nghĩ của người môn đệ là thứ nhất là họ có cái thành kiến giữa người Do Thái với người Samari. Cho nên họ rất là ngạc nhiên khi thấy Chúa nói chuyện với người phụ nữ.
By the way of God, we must go beyond our prejudice.
Chúng ta thì có thể người Việt giảng tin lành cho người Việt thôi, Nơi đâu mà lo chuyện truyền giáo thế giới.
By way of God, our overcome thinking tells us only send the gospel to the Vietnamese community people.
Có thể chúng ta nói mình chỉ có thể truyền giảng cho mấy người dễ chịu thôi. Chứ mấy người khó tính thì là không có truyền giảng, để cho xuống địa ngục luôn.
Only send the gospel to those who are very easy or the people come to us only.
Cái vấn đề của Chúa ngạc nhiên khi thấy Chúa tiếp xúc với người số 1 là phụ nữ. Còn người phụ nữ của người ngoại bang hay là người không phải là Do Thái.
His disciples surprised that Jesus talked with a woman, Samaritan woman.
Chúa tiếp xúc với người phụ nữ Samari là Chúa đã vượt ra khỏi bức tường của chủng tộc. Chúa đã vượt lên hàng rào của giữa phái là nam và nữ.
The Lord will be beyond the distance, between races.
Ngày nào chúng ta còn thà có thành kiến với một số người nào đó thì chúng ta khó mà thấy là cái nhu cầu của việc truyền giảng.
When we still hold some thought on order, it is difficult for us to see the urgency of evangelism.
Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta làm sao có thể vượt qua được những thành kiến và chúng ta lớn lên trong một cái sinh hoạt của lại ngôn ngữ người Việt, người nói tiếng Anh, hoặc là người phát nhiều tiền, hoặc là người có ít tiền, không muốn đến gần với người khác, thì chúng ta mới có thể thấy được cái tin mừng cần phải được làm.
We have to overcome the distance with the homeless, the poor, the rich, and the people that are in prison.
Câu 42. Họ nói với người đàn bà này rằng họ không còn ấy không còn phải vì điều ngươi nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu. Vì chính chúng ta đã nghe Ngài và biết rằng chính Ngài thật là Cứu Chúa của thế gian.
We no longer believe just because what you say. Now we have heard ourselves. We know that this man really is the savior of the Lord.
Chúng ta cần phải được nhắc lại Chúa Giêsu là Cứu Chúa của thế gian, của mọi người, và nhiều người hay mọi người cần phải được nghe và biết Chúa là Cứu Chúa của đời.
Remember, Jesus is the savior of the world.
Không thể, đó là điều mà giúp cho chúng ta có thể thấy được những điều Chúa thấy.
That help us see what God has wanted to see.
Điều thứ ba, câu 36, 37. Con gạt đã lãnh tiền công mình và thâu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời, hầu cho người gieo giống và con gạt cùng nhau được vui vẻ. Vì đây, người ta có thể nói rằng người này thì gieo, kẻ kia thì gặt, rất là phải.
Even now, the one who reaps draw away and harvests the crop of eternal life, so that the sower and the reaper will be glad together. There's the saying, one sower and another reaper is sure.
Truyền giảng không phải là công tác của một người.
Witnessing is not just one person, a person ministry.
Đây là công tác của người gieo, người gặt và người cầu nguyện, rồi người mời bạn, rồi người giúp đỡ, người làm những công việc chung với nhau để có thể dự phần vào công việc của Chúa, để thấy được công việc mà Chúa muốn chúng ta thấy.
We must participate in praying, send our friends to others who come to evangelistic event and have many order praying for our friends.
Chúng ta cần số người có cái đời sống được thay đổi để có thể giới thiệu những người khác đến với Chúa.
We need to someone to sow the seed into doing Christ to life just like Christ.
Chúng ta cần người phối trí để có thể có một cái bữa ngày cho thanh hưởng, ngày truyền giảng.
We need to organize the event.
Và chúng ta cần phải làm việc chung với nhau khi chúng ta thấy được nhu cầu của những anh chị em chúng ta về vấn đề tâm linh.
We have to work together and we need someone to invite people to come to Jesus Christ.
Khi tôi còn học vị Chúa ở Lancaster, bà chị của tôi bị bệnh ung thư, và sau đó thì gặp bác sĩ nói chị còn có 3 tháng nữa để sống.
When I live in Pennsylvania, my sister Nora said 3 months to live before her cancer.
Trước đó thì bà nói với mấy tụi tôi là nói bà sẽ về hưu lúc 50 tuổi, 55 tuổi.
She told me she retired when she was 55 years old.
Nhưng mà tới ngày bác sĩ nói thì bà mới 52 tuổi.
When the doctors did spread, tell her bad news when she only 52 years old.
Cho nên tiền bà để dành suốt cả những ngày đó bà định sẽ về hưu sớm. Bà kêu tôi tới đưa cái test cho bà.
All the money that she planned to for retirement early, she called hustling them and came and she give the money, give the check to her.
Và bà ngồi đó, bà ngồi bà viết hết tất cả những tiền mà còn trong account của bà cho. Hết em này tới cháu kia, đứa nào cho để có thể là cái checkbook nó ba lần là zero luôn.
And she wrote all the check to her family, brother, sister, native, nephew, until the, maybe all the, her bank account from zero.
Khi chúng ta biết mình không còn thời gian nữa, thì chúng ta sẽ làm điều gì? Và điều gì quan trọng có ảnh hưởng tới đời đời?
You know that you won't live long anymore. What would you do for your life and relate to the eternal life?
Chúng ta biết chúng ta khi không còn thời gian thì chúng ta sẽ không còn kiếm tiền.
When we know that we don't have time, we are not looking for money.
Chúng ta sẽ không mua đồ nữa.
We don't buy anything.
Chúng ta phải cho đồ.
We have to give.
Và chúng ta cũng không tìm kiếm cái quyền lực nữa.
And we don't looking for the power.
Và chắc chắn chúng ta cũng không muốn đi party nữa.
And for sure we don't want to go to the party.
Chúng ta chỉ làm những điều có liên quan tới đời sống đời đời.
We only do things that relate to the lasting eternal life.
Chúng ta sẽ làm gì để cho những linh hồn của mình và những anh chị em của mình vào trong nơi vui vẻ đời đời với Chúa.
What would we do and what would we do for order so they can get to eternal life?
Tôi cầu nguyện để xin Chúa cho tôi luôn luôn thấy cái khẩn cấp của các linh hồn chưa biết Chúa xung quanh mình hôm nay để giới thiệu, để chia sẻ khi mình có điều kiện.
I pray all of us see the agency of a soul are losing or falling into the heavenly eternity. So now we hurry to do our part of sowing the good news and say Jesus to those who close to us today.
Chúng ta không có còn 4 tháng nữa, chúng ta chỉ có còn 1 ngày thôi.
We don't have 4 months, we have only 1 day.
Thì Chúa giúp đỡ chúng ta.
Let us ask God to help us.
Chúng ta cầu nguyện.
Let us pray.
Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài.
Dear Lord, come to you.
Vâng, Ngài xin Chúa tham viếng chúng con, nhắc nhở chúng con về thời gian chúng con có.
We ask you to visit us, to be with, and tell us the time that we have left on earth.
Và điều quan trọng chúng con cần làm.
And the more important thing that we have to do.
Xin Chúa giúp đỡ chúng con, và chúng con biết làm điều mà Chúa muốn.
Godly help us, so that we can do what you want.
Điều có đem lại giá trị đời đời cho chúng con và cho những người bên cạnh chúng con.
What is what that have the lasting value for us and for the people around us?
Còn hết lòng cầu nguyện.
Great. Everything is.